Việt Nam á, mỗi năm nó xử tử 40-50 người. Nó mới xử tử thì mấy người nó tự Úc về cũng có bên Mỹ. Nó xử tử lia lịa nha, vậy mà cũng vẫn làm. Nó không nghe đâu. Như mà anh Lai đó, thử ai qua đó, nó treo cổ liền tới đó. Tại cái luật người ta đã nói trước, không phải anh Tâm nói. Ta nói trước là phải bán là chặt đầu. Còn mình muốn bán á, thì mình chịu chặt đầu thì mình bán. Chứ không có nói là phải tha vậy đó. Tha thì cái nước nó loạn, nó sinh trộm cắp. Bây giờ này, một là làm vua mà không hiểu chính trị là điều nên hổ thẹn. Hai là tôi thần vô lễ, làm tôi mà vô lễ bậc bề trên. Ba là thọ ân mà không lo báo đáp, đó mình phải hổ thẹn. Bốn là có tội lỗi không chịu chừa bỏ. Năm là một vợ hai chồng hay là một chồng hai vợ, xấu hổ. Sáu là chưa cưới mà có thai, xấu hổ. Ở bên Ấn Độ, cái này nói bên Ấn Độ, mà ở đây chắc nó cũng vậy, cũng xấu chứ. Tuy là nó không xấu nhưng ba má nó cũng buồn, thấy không? Tây thì không nói gì, cho Việt Nam không được. Bảy là tập hợp không thành. Tám là có binh khí mà không thể chiến đấu, binh này nó lục hết trơn. À, súng mà bắn không chết tay, bắn nổ. Hổ thẹn. Chín là kẻ bỏng sẻn mà không bố thiết. Mười là tôi tớ mà chủ không sai khiến được. Nó làm tôi tớ mà nó mình sai nó không được, mình không hổ thẹn phải không? Có gì nó khi. Bởi cho nên á, mười điều nên hổ thẹn. Mà một là ngày nhân dạy cho vua đó, làm vua phải biết chính trị mới quân bình được trong nước, khiến cho dân giàu nước mạnh đó. Không đấu nội đó hoài được á, thì quân nước khác nó sẽ quánh mình, và cũng nóng thèm buôn bán gì với mình. Đồ mình sản xuất ra không bán đi đâu, cho nên mình dân của mình không có nghề làm nhiều. Mình nó đấu nội đấu ngoại, mình á giao thiệp với người ta thì mình buôn bán, thì trong nước mình mà cái hãng xưởng nó sản xuất thì dân mình nó có nghề, nó đi làm á. Còn nếu sản xuất không được á thì thất nghiệp nhiều, nó đủ thứ, tiền bạc cũng vậy, tiền tệ cũng vậy. Phải giữ quân bình. Bởi nếu nó không giữ quân bình thì tới lên tới xuống, thấy không? Thấy thiếu trong kho là bắt đầu nó tới lên. Mà kho nó đầy rồi thì nó hạ thấy xuống, nó quân mình. Cho nên làm vua phải biết chính trị là vậy đó. Làm vua rất là khổ chứ không phải sướng. Cái gì thấy làm vua sướng không? Làm vua khổ lắm, ngày tối cực khổ lắm, chỉ được cái tiếng mà không được cái miếng thôi. Khổ. Vua hồi xưa thì sướng, nhưng mà vua bây giờ tôi thấy khổ. Ngày tối như ông như tổng thống Mỹ bây giờ làm vua rất là khổ, thấy không? Bên đê với bố đến nỗi mà ổng đương làm như vậy á, mà ổng nghĩ là ổng chết giờ nào không hay. Cho nên ông có tổng thống á, phải đem giấu một chỗ kính để ông có gì ông kia liền có người, thấy không? Chưa chi á, mình đương sống mà mình nghĩ đến mình sẽ chết rồi mình đâu có vui. Nghĩ tối phải lo nghĩ, phải ra nói này nói kia đi thuyết phục đủ thứ, thấy khổ vô cùng khổ. Thưa hiền nhân, nay trẫm biết rằng người đạo đức rất là khó chiều chuộng. Bởi vì người đạo đức á khó, rất khó chiều chuộng là sao? Cái người đạo đức mà biết tu người ta không ham, cho nên khó mua chuộc lắm. Ta đâu có ham giàu đâu mà mua chuộc, đem tiền tới mua chuộc, phải không? Ta đâu có thích nịnh bợ đâu mà đem cái lời ngon tiếng ngọt mua chuộc. Bởi người đạo đức á, không có thể đem á, của cải để mà biếu người ta. Mà đối với người đạo đức á, phải đem chữ á, kính á, đem cái tâm á, đối với người ta thôi. Đem cái tấm lòng thành thật á, tới cho người ta thì được thôi. Ngoài ra đem đồ đạc cũng được. Cái người đạo đức á, mình đem đồ đạc cũng được. Mình đem đồ biếu người ta cũng được đâu. Người ta không có thích, ta đâu có muốn chi, ta đâu có thèm. Nhưng mà đem nó cái lòng thành thật cung kính á, là được. Chứ không phải mình mua ở trung thu mà đem tới mấy hộp này nọ, mình tỏ ra cái lòng của mình này nọ tâm thức. Bởi vì cung kính á là cung là lễ độ với người, kính á là nghe theo lời người dạy. Người ta dạy mình tuân theo, mình thực hành theo là đủ rồi, không cần không có cần mua đồ tới cung kính. Ông Phật rất vậy, rất là hay, lễ độ và nghe lời thôi, hai cái đó. Thì bởi vì sư bí sư bà cô ấy nói là cung kính bất như phụng mạng, con cậu nó nói hoài nên đừng có vô xá sư bà. Tôi sư bà con mới về, sư bà không khỏe không nữa, không cần. Nghĩa là thầy mình làm sao mình làm y chang vậy, thầy mình lo Phật sự sao, phụng sự đạo pháp sao mình lo y chang vậy, khỏi cần lễ bái, khỏi cần tâm viếng. Mà cô có tính vậy đó, thầy tổ cũng có tới thường đâu, không có phải mà ở mua hết bữa, mua ổ yến đem tới thầy ăn, hay là mua sâm nên nấu cho thầy uống, hay là lên thăm viếng hoài, lại đắp y vô đánh lễ hoài. Cô còn không có, cô chỉ nhìn thầy tổ làm gì cô làm theo, cô làm y chang Phật sự vậy đó, mở đầu tràng thuyết pháp giảng kinh làm sao cho người ta về ta tu. Thầy mình có trường sao mình có vậy. Nếu mà thầy hiểu được thì thầy thương lắm, mà ông thầy nào là không hiểu được. Con mình nó giống mình mà không, con giống cha là nhà có phước, tại sao là không được đó. Thì ông Ngài Hiền Nhân á, Ngài Hiền Nhân mới nói nè, Tâu Đại Vương á, cái người hiền trí rất khó là chiều quá đi, nói sao á Ngài cũng đòi đi, Ngài không chịu hết à, khó quá. Cái ông Hiền Nhân liền á, sẵn đó mới dạy thêm bài học nữa. Ông Hiền Nhân mới nói chứ, Tâu Đại Vương à, có 12 điều khó. Cái nói tới đâu mà vậy tới đó à, có 12 điều khó. Thì 12 điều khó, một á là làm việc với người ngu, khó chịu không? Trời ơi nó bực lắm. Ta nói á, chẳng thà làm đầy tớ người khôn chứ đừng có làm thầy người ngu. Thấy không? Đối với người khôn ngoan tài đức á, mình á, mình làm thầy tớ cũng sướng hơn là mình làm thầy với người ngu. Người ngu mình biết không được, nó làm nẻo, nó bực vậy đó, khó lắm. Hai là yếu đuối không chống lại được với sức mạnh. Thôi ơi, tinh thần yếu xìu, ai nói gì cũng rung lập cập à, thấy không? Mà không có bản lãnh nữa, không có bản lãnh gì hết trơn á, cái gì cũng xìu xìu ảnh ảnh vậy đó, khó chịu lắm, thấy không? Ba là thù nhau mà ở chung một nhà, khó không? Có chịu không? Đó, ở chung với kẻ nghịch như nếm mật mầm gai, mà sống với kẻ thù như bụi rơi vào mắt, ngày tối đi ra đi vô thấy nó hoài, đi đụng mặt hoài. Mà hai người mà ghét ở chung với nhau mà thù nhau đâu có ở được, khó chịu lắm. Nội nhìn thấy không cũng như bụi rơi vô mắt vậy đó. Bốn là học ít mà đứng ra nghị luận đó, học ít mà đứng ra nghị luận biết gì đâu, nghị luận khó. Năm là nghèo hèn mà trả được nợ. À, cái này mới hay nữa nha. Sáu là ra trận không có tướng sĩ, có không? Ra trận mà không có tướng sĩ, có mình à. Bảy là thờ vua trọn đời không có phản phúc. Tám là học đạo mà mất tính tâm. Chín là làm ác mà muốn quả báo đẹp. Mười là sinh ra đời được gặp Phật, khó không? Mười một là được nghe chánh pháp của Phật, khó không? 12 là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu. Cái này hay lắm, 10 điều này rất là hay. Điều thứ nhất á, là làm việc với người ngu này khó làm lắm. Mình làm việc chung với nó mà mình mượn nó làm gì, nó cũng làm hư hết trơn à. Biểu nó sắp cái này lên kia thì nó sắp lên nọ. Biểu nó đi mua ngò thì nó lại mua cà. Đó, nó quên hết trơn à. Mình đi về nhà nó làm lộn xộn hết, đồ đạc để tùm lum, nó ngu mà. Đó, khó không? Khó chịu lắm. Hay là yếu đuối không chống lại được cái sức mạnh. Mình á, chơi ai cũng tu hết trơn á. Đó, xìu xìu ảnh ảnh. Ba là thù nhau mà ở trong một nhà, khó không? Khó chịu vô cùng. Bốn là học ít mà đứng ra nghị luận. Mới học lớp 5, lớp 6 à. Mà sao? Mình cho đi họp. Mình cho đi họp để mà bàn bạc công chuyện á. Rồi là biện luận với người ta thì biết gì đâu mà nói, phải không? Không biết gì nói hết. Năm á, là nghèo hèn mà trả được nợ. Thầy à, nghèo muốn chết à, rồi thiếu nợ quá trời vậy đó. Nhưng á, mà cũng trả được hết nợ, qua năm sau trả hết là tại do gì? Mình đáng mà tiện, đi ra ngoài chợ cái đói bụng á, tính ghé vô tiệm ăn tô, nhưng mà nghĩ làm thiếu nợ cái mình nhịn cái lấy năm đó bỏ qua túi bên hông trả nợ. Cái ráng có khó chịu không? Trời ơi, thèm muốn chết mà ráng nhịn không khó chịu sao được. Ráng nhịn. Sáu là ra trận mà không có tiến sĩ, có một mình khó lắm. Làm cái gì mà làm một mình rất là khổ. Cô à mới biết, cô ở đây có một mình đó, có gì đó em khó lắm. Nhưng mà cô thấy không có, là tại vì nhờ cô tu. Công chuyện á, thì tảng sáng á, lên chánh điện á, nào là bông héo mà ha, rồi bàn thờ nhang không, rồi ở dưới đất á, thì bụi bặm không, rồi nhiều chứ không phải là không, rồi tảng sáng phải cúng là kiến là đất nhà đủ thứ, rồi ở trong bếp á thì chén bát lu bù, rồi ở ngoài sau á luôn đủ thứ, rồi á, trời gió á, thì lá nó bay tùm lum, trên bàn thì bụi bặm, đó là rồi mấy cái chai nước nó hết, nó đủ thứ quý vị, đồ đạc nó lung tung beng. Rồi á, thì mai lại thì lễ nữa. Thì cô sao? Cô không phải như người ta đâu. Tỉnh bơ ha. Lên bây giờ trước tiên ưu tiên nhất là tảng sáng ta vô ta lạy Phật sớm á, vì á, ở trên chánh điện trước đi ưu tiên. Mà cũng lập đặt hết á, lắc nghĩa là thắp nhang à, tôi biết là tôi đang thắp nhang nè đó, vậy đó, không thèm nhớ tới cái chuyện quét nhà đâu. Đang thắp nhang à, tôi biết là tôi đang thắp nhang, đi thắp nhang, rồi thắp nhang mà Phật rồi á, nhìn Phật mỉm cười hồi xong xuôi rồi cái đó bỏ qua bên, là lấy đồ quét quét bụi á, là tôi biết là tôi đang quét bụi à, vậy á. Rồi xong xuôi cái kế đó thắp nhang trước á, rồi xong vô này nọ xong xuôi, mỗi thứ mỗi biết mỗi tính giác hiện ra, kế đó đi vô nhà trong bắt đầu á, lấy chổi quét nhà, tôi biết là tôi đang quét nhà nữa, rồi biết là tôi đang hút rác, cứ từ từ mà làm tới đâu hay tới đó, rồi chờ thời bữa nào Diệu Hạnh nó rảnh rang nó nhảy qua sớm, ờ bữa nay hên quá, thế là bắt đầu nó quét tiếp. Còn có ai hả, cô làm lai ra tôi thích chưa, có bữa rảnh này nấu rồi ăn, còn không rảnh thì ăn cái bánh bao. Ra trận mà có một mình mà không có lính không có lính thì phải làm mình giống vậy đó. Rồi cô sướng không, mấy ông ngoài trận, ngoài trận ra ngoài trận không có lính, có một mình nó đánh chết ra, cho nên phải đỡ bên đây đâm bên kia né bên họ phải không đó. Rồi bảy là thờ vua trọn đời, thì ở ngoài người ta thờ vua trọn đời, người ta là trung thần, còn mình là Phật tử, là đệ tử, thì mình phải một là thờ cha mẹ, hai là tôn trọng thầy tổ. Thầy á, mình á có nhiều cái mà mình không biết là ông thầy hay, mỗi ông thầy nó có cái hay mà mình không biết. Thầy nào cũng có cái hay á, không hay đâu có được làm thầy. Người ta làm trụ trì á, ta làm thầy á là Phật đặt để đó vậy, chứ không phải ai muốn làm thì làm đâu. Phật đặt để cho ta làm, mấy ông đặt để cho làm thì nghĩa là các vị hộ pháp, các vị thiện thần và chư Phật đặt để cho mình làm, mình giữ cái chùa thì các ngài phải có bổn phận giữ gìn cho mình và ủng hộ. Nếu á, quý vị hộ pháp mà không ủng hộ cho các trụ trì á thì Phật vỡ, bị Phật vỡ. Chúng ta làm trụ trì nó làm việc Phật mà, thì có bổn phận quý vị ngài hộ pháp phải ủng hộ thôi, phải không? Đâu sao đâu, Phật không đặt để là không làm được. Cho đến mình thọ giới nè, cũng phải con nhờ đức từ ngôi Tam Bảo mới nhận, mới thọ được giới bát quan trai nhớ thì đọc rồi sao không? Cũng phải nhờ cái phước á của chư Phật, mà nhờ phước báo của chư Phật mới được, mới tu được thôi. Nếu mình làm một chuyện gì mà mình thiếu phước là không bao giờ làm được. Chuyện gì cũng vậy á, mà hỏi không có phước là làm không được. Tu cũng vậy. Cho nên á, mình tu á, tu huệ á là mình ngồi thiền tụng kinh nè, học đạo. Còn tu phước á thì mình phải lập công bồi đức, phải phụng sự Tam Bảo và nấu này kia cho Phật tử ăn, rồi á cúng dường cho những người nghèo khó, mình làm đủ thứ cho, nghĩa là thay thế việc Phật. Mình phải phước huệ xong tu mình mới tu được, mà không mình thiếu phước tu không được, mình huệ không tu không được. Tám là học đạo mà mất tính tâm, tám là học đạo mà mất tính tâm, khó không? Mình học mà mình không tin, cho nên mình khó thành Phật lắm. mà mình sẽ bị đau khổ nữa. Mình không có tính tâm cho nên nếu mình làm nó không có nên, mình tu đấu thành rồi á, mình cũng còn tham sân si à. Chính là làm ác mà muốn quả báo đẹp, được không? Nhân nào quả nấy, chứ mình làm ác mà mình được, mình muốn cho thành Phật sao được, phải không? Khó lắm. Mười là sinh ra đời được gặp Phật, khó không? Khó lắm. Mình không có được, mình không gặp Phật, mà mình gặp Pháp thôi. 11 là được nghe chánh pháp của Phật. Nghe chánh pháp của Phật đây á, nó có điều kiện. Có người á, nghe pháp vậy nè, nghe mà muốn nghe chánh pháp của Phật được á, là phải một á, là nhớ nè. Nghe xong là phải nhớ, phải không? Rồi suy nghĩ và thực hành theo. Nghe rồi nhớ, nhớ là suy nghĩ đó, thực hành theo. Nghe mà không nhớ là kể như không có duyên. Có duyên với Phật á là phải nghe, nghe rồi nhớ là thực hành được, mới lại là mới gọi là nghe chánh pháp. Mà nghe rồi á, đem mang cái sách về là nghe, nghe rồi á, nằm ngủ tới sáng không biết hồi tối ông thầy ông nói gì tôi cũng đâu cũng nhớ đâu. Mà cái băng đó hay lắm bà ơi, tôi nói thầy giảng hay, hay sức hay vậy đó. Tôi nói cho bà nghe cái bộ đó rất lại, để tôi sang cho bà nghe này nọ. Tới hồi hỏi nghe chỗ nào tôi đâu biết. Té ra mình không có duyên. Nhớ cái chuyện đó, nghe câu nào nhớ câu nấy và thực hành theo, ngẫm nghĩ suốt một ngày mới bỏ qua câu đó để tới mới bước tới câu khác, hâm tới hâm lui cho đóng để nó tâm nhập vô đi, mới gọi là nghe chánh pháp. Khó à. Không tin đi, hồi sáng mới tụng kinh nó, bây giờ hỏi lại hồi sáng nói gì đi, thấy không? Khó lắm đó. Hồi sáng ông nói đó ông tên gì, rồi ổng không có tin nhân quả, ông nói tên gì đó, đâu nhớ tên ổng nữa, không gì ổng làm gì, thấy không? Mà cô kể sơ sơ thì nhớ lại nhưng mà lát quên nữa, về nhà quên tuốt hút à. Khó không? Mình tưởng mình nghe pháp rồi, rồi mình đem mượn băng kinh rồi mình nghe, rồi ai nói tới đâu thì mình nhớ sực tới đó, cái đó không chưa, mới có một chân à. Nhưng mà mình quên nữa là mình đâu có chân nào, nghe mà nghe rồi quên rồi, đâu có suy nghĩ rồi cái thực hành đâu. Cho nên Phật tử mình đứng còn chân à, tới lên tới xuống tới lui à, thấy không? Nghe chánh pháp, nghe có ba điều kiện Đức Phật biểu đó. Nghe được chánh pháp, Phật pháp có nghe, thân người có được, Phật pháp có nghe. Phật pháp có nghe là vậy đó, nghe có nghe nhưng mà không nhớ, rồi làm sao thực hành, đâu có thực hành theo mà không nhớ nữa. Nghe rồi quên qua, nói rồi quên tuốt lúc, ai hỏi thầy Thanh Từ nói hay hay chỗ nào mình biết chỗ nào chứ, té ra mình không nghe được chánh pháp đó. Chứ vậy là khó nghe lắm cô nè, có nhiều cái cũng quên vậy, quên tới quên lui. Là ngồi yên tĩnh lắm á, cô định đó nha, mà con cũng quên vậy. Nhưng mà cô nghe tới người luôn hoài, tại ngày tới cô ở trong chùa á, đâu có lo gì nhiều đâu, cho nên cô nhớ nhiều quý vị đó. Rồi 12 là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu, thấy không? Còn thực hành theo mà thực hành cho đến khi thành tựu á, cũng như thực hành niệm Phật đi, nghe giảng cái thế giới cực lạc kia, rồi nhớ thế giới cực lạc kia có ai, rồi phát nguyện, rồi hành theo. Nhưng mà hành theo thành tựu á là đủ 10 niệm á, và không có bị gián đoạn á, phải không? Là nhất tâm bất loạn á, chưa, thấy không? Chưa được, cũng niệm thôi nhưng mà mình niệm tà tà, hãy nghe cái câu, hãy nhớ sực lại cái rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi cái lát cái miệng là nói mà cái tâm nó nhớ đâu rồi, chợ rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tùm lum la, mà cái tâm nó không có Phật, thấy rằng khó, cho nên rất là khó. Bây giờ mình bữa nay mình học tới đó thôi, rồi tuần sau á chúng ta sẽ nghe tiếp, thì cô cũng tóm tắt lại bớt, nhưng mà cô thấy uổng quá trời đi, tại vì á bài nào cũng hay hết á. Nếu mình nghe vô giảng vô được, nghe giảng vô được mà thâu ở trong băng cho các vị á, thì nửa sau này các vị cũng quên đó, mở rồi nằm nghe. những cái chỗ khôn ngoan mà mình nhận ra người và mình nhận ra mình. Nếu mình làm được, mình bị những cái hành động nào giống như người đại ác thì mình đã bị một phần trong một phần mười của người đại ác rồi, thì mình biết đó là cái không phải, là mình liền bỏ. Và mình nhận ra người, những người mình giao thiệp á, bạn bè đó, mình chơi đó, thì những người ác tới nào mình biết đây là người ác, đây là người hiền đó, đây là người thiện, à, đây là người lành, đây là người dữ. Rồi á, mình phải sống như thế nào cho được quân bình. Thì kinh Hiền Nhân là kinh hay. Nó dài lắm, nhưng mà toàn là những cái điều hay. Một cái bài pháp người ta có 10 điều, nhưng mà ở đây nó cả mấy trăm điều như vậy. Thì kỳ sau á, chúng ta sẽ nghe thêm. Rồi quý vị có muốn nghe kinh này tiếp theo không, hay là nghe kinh khác? Ở trong này rất là nhiều cái đoạn kinh mà rất là cần cho các vị. Thì nữa, có những cái đoạn kinh phía sau này, như kinh Huyên Giác nè, rồi kinh Di Ma Cật ở trong này nè, thì toàn là những cái kinh tóm tắt không hay đó. Và cái kinh Phương Tiện, cái phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa ở trong này á, thì cũng hay, toàn là kinh hay không. Những cái sau này kinh Đại Thừa không, quý vị đọc ra phía sau là hết hiểu rồi phải không? Đọc ra sao hết hiểu rồi, không này nữa đâu. Mấy phẩm lần trước á, dạ, mấy phẩm trước á thì nghe được. Dài, nhưng mà khúc làm sao này phải có giảng, khúc làm sao phải có giảng hết, chứ không á, như kinh Kim Cang nè, đó, nếu không giảng thì bác đâu biết đâu. Kinh Kim Cang trong này, mà ở đây là thầy tóm tắt lại, cũng hay, ở nào cũng hay, mà những phẩm ngắn, thì nói sao đấy, kinh Hiền Nhân á, thì nếu mà mình muốn giảng cho hết thì cũng phải dài ra mũi luôn á, ha, thì cũng là hay thôi. Thì mình thôi giảng cho hết đi, rồi mình qua kinh khác, rồi cô sẽ giảng kinh khác. Vậy chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem con đơn này hướng về công tất cả đại tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cánh mơ